con lạy một lạy để báo hiếu cho cha, một lạy để báo hiếu cho mẹ, là cái luồng điển của con làm sưởi ấm lòng cha mẹ. Con có điện năng con mới lạy, chứ không phải con lạy cho cái hình gỗ đó đâu. Thấy không? Cái sự giao cảm bất diệt của con người phải trao đổi thăng hoa tiến hóa, con người nó mới thông minh.
Dạ, kính chào thầy, kính chào các bác, các anh, các chị ở đây. Thưa, con xin lỗi tại con người Công giáo, con không có quen Nam Mô A Di Đà Phật.
Không có Nam Mô A Di Đà Phật, nói thật, người Việt Nam nói tiếng Việt Nam.
Dạ.
Công giáo là gì? Công giáo là ý thức chung, xây dựng chung để tiến hóa. Cho nên có giáo lý để cho mọi người học để đi con đường chân chánh, kêu bằng Công giáo, chứ không phải Công giáo khác biệt với người khác. Công giáo mọi người đều Công giáo, nếu có lòng thanh thật là Công giáo.
Dạ. Thưa thầy, con xin hỏi thầy, con cũng biết thầy cũng như bằng đạo ở đây khoảng hơn một năm do chị Khế. Dạ. Nhưng có một điều con thắc mắc, mỗi một lần con muốn thiền đó, con thiền không có được. Khi mà con ngồi đó, con nghe tiếng nói của thầy không đầy 3 phút là con ngủ mất rồi. Dạ. Mà con cố gắng hết sức để mà giữ cho cái thế an tịnh. Mà cũng chẳng được. Cứ đụng tới nó ngủ mất. Thì thầy có cách
bởi
nào thì chỉ con.
Có thật cái pháp soi hồn với chiếu minh để nó giải cái trượt trong cái gan. Cái gan của nó bị trượt là tại vì ăn thịt. Nó bị trượt ở trong cái gan, nó chưa có giải kịp. Em nó giải kịp ra rồi thì chị ngồi đâu có gì đâu, nhẹ nhàng.
Dạ thưa con ăn chay. Từ khi con biết chị Khế nhờ con ăn chay.
Ăn chay
dạ.
Nhưng mà phải có trật tự. Ăn chay biết nhưng mà trước khi là ăn mặn nó đã trượt rồi.
Dạ.
Đó. Rồi bây giờ mình giải nó ra, mình làm cái pháp chứng minh đi. Chứng minh trước, đừng có thiền trước, làm sơ hồn chứng minh thôi. Thì một thời gian chỉ uống chút nước nhiều để cho nó giải ra.
Dạ.
Rồi lúc đó chỉ ngồi thiền.
Dạ thưa thầy, những cái phương
thân
pháp
nó nhẹ nó mới ngồi thiền được.
Dạ. Thưa thầy, những cái phương pháp mà thầy dạy thì con cũng chưa được biết rành cho lắm.
Dạ.
Con chỉ biết là ngồi nhắm mắt rồi thấy thấy cái gì thì thấy, không thấy thì thôi. Chứ con cũng
tại
không biết
có rõ. Bởi vì tất cả cái mà chị đang đứng nói chuyện này nó vận hành từ gan, tim, thận. Mà chị không lo cho cái bộ gan, tim, thận sạch sẽ thì cái óc chị làm sao mà chị mở được mà chị thấy sự thật. Cho nên ở đây có cái pháp chứng minh về lập gan, tim, thận điều hòa, tạo lập lại cái đức kiên nhẫn của mình. Vì hồi nhỏ lớn mình mở mắt hướng ngoại, thành ra mình nhận những sự kích động quá nhiều mà chính mình chưa giải được. Thì bây giờ mình phải giải tim, gan, thận cho nó nhẹ nhàng. Thì lúc đó mình ngồi, mình nhắm mắt, mình nói thiền. Chứ cũng phải là coi hình rồi thấy ông Phật thiền rồi tôi ngồi tôi bắt chước, tôi thiền, tôi quán. Quán cái gì? Trong này nó không thông, quán gì? Nó thông, nó hộp cũng như hai dây điện, hai cái cua răng nó chạy, nó hộp rồi, nó hộp lại, đó, đèn nó mới sáng. Mà một dây điện nữa đèn không có sáng. Thì ba bộ phận đó là tinh khí thần. Ba cái luồng điện nó hợp lại thành một tinh ba hòa hợp với vũ trụ thì mới né sáng trước trán. Lúc đó mới thấy tâm giá trị của tâm lực, mới thấy giá trị của kinh thánh, giá trị của lời dẫn của Chúa nói là phần hồn.
Dạ thưa thầy, cái phương pháp chứng minh tức là khi mình nằm xuống đó thì mình thở.
Mình thở.
Mà con thấy thở chừng 3-4 hơi mình ngủ đi rồi là
tập lần
mình...
lần.
Dạ.
Tập lần lần.
Rồi khi mà mình thiền đó, con nghe nói là có thể lúc mình nằm mình thiền cũng được. Thưa thầy có đúng vậy
thiền,
không?
Cứ làm giải trước đi rồi sẽ thiền sau. Thiền là phải ngồi đứng đắn. Không Phật ngồi sao mình ngồi y vậy. Mình đi thưởng băng một đường đi lên. chứ không có quanh quẹo và không có nhờ đỡ và không có cầu xin. Vì mình là một khả năng, cái xác chị trong này có cái gì, ngoài này có cái đấy, chị là một khả năng trong vũ trụ mà chị không khai phá ra thì nó đâu có hòa hợp với khả năng ở bên ngoài mà nó rút đưa chị lên. Cho nên chị muốn có phương tiện đi về trời thì chị phải hòa hợp với thanh khí của trời chị mới về trời. Chứ không phải lý luận mà đưa chị về trời được. Phải hành.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn các.
Trước hết là cảm ơn thầy. Hôm nay về thầy giảng ở trong cái vùng Westminster. Và sau đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tất cả những các quý vị mà dự cái lớp nghe thầy giảng ở đây. Chúng tôi rất thân hạnh là chúng hôm nay chúng tôi mới được nghe thấy người bạn giới thiệu là thầy về đây giảng và theo cái pháp môn là pháp môn và thiền chữa bệnh. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đến thì rất tiếc là lúc mà thầy đã giảng gần xong rồi, nên chúng tôi không được nghe là thầy giảng về pháp môn hay rằng về ý nghĩa như thế nào. Vì chúng tôi xin hỏi, xin thắc mắc cái chỗ là thầy giảng về cái vấn đề mà thiền, cái pháp môn mà thiền xuất vía đó, thì khi mà xuất vía rồi thì tức là đi tất cả những cái như là nơi như là cực lạc hay thường chẳng hạn hay thường nhiếp bàn hay thường những các cái thế giới nào mà nó đẹp nhất ở trên vũ trụ, thì sau khi mà đi đã quan sát hay thường coi thường những các cái thế giới đó rồi thì lúc chết có được về những cái thế giới mà mình thích, mình có được về những cái cõi đó không hay thường như thế nào thì xin thầy cho biết.
Cái phương pháp của chúng tôi, trước hết người đời giáng lâm xuống thế gian, giam vô trong cái xác tâm tối, ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn gần Chúa, ai cũng muốn gần Phật, nhưng mà làm sao đi không được, đã bị giam trong cái thể xác. Tiền kiếp mình làm điều lành hay là điều ác, cái đó nó không một chuyện. Người ta mới vào pháp tu này, người ta thấy đủ cảnh đẹp tươi, tâm thần thoải mái. Mà mình tu 3 năm chưa thấy là cái kiếp trước mình đã làm sai rất nhiều. Cho nên chúng tôi có cái phương pháp sửa trị ấp. Tôi đã làm cuốn phim rồi, soi hồn pháp luân thiện định, lập lại trật tự hiện hữu của mình đang làm chủ. Chính xác của anh đang làm chủ. Cái gì làm chủ? Cái thức sáng suốt của anh đang điều khiển nó. Anh cho nó ăn, nó ăn. Anh không cho nó ăn, không cho nó ăn. Mà anh nghe, anh nhận thì anh nhận, mà anh không nhận là anh có quyền đuổi nó ra. Ông trời cho mình đủ quyền năng nhìn thấy, nghe, suy tư. Nhưng mà suy tư chiều hướng nào có lợi? Hướng thượng giải thoát, sáng suốt làm thân này thì sáng suốt sẽ ngự ở chỗ nào? Ai sanh ra cái sáng suốt này? Sáng suốt này là vô sanh tự thức, cho nên phải tự tu tự tiến. Không, thế gian này không có ai sanh được cái sáng suốt của anh được hết. Chính anh để bao nhiêu đứa con cũng không sanh được cái sáng suốt của nó, sanh cái hình ảnh giống giống thôi. Nhưng mà nó đang làm chủ cái tiểu vũ trụ, mà chính anh cũng đang làm chủ cái tiểu vũ trụ, mà trong đó nó có trật tự. Mà mình làm mất trật tự thì tâm thần mình không có yên ổn, ham sống sợ chết, cứ sợ già, kiếm không được tiền, chết rồi không biết ai nuôi. Cứ người già nào cũng vậy, lo mua đám đất, chết rồi tôi đi chôn, chôn ở đó, nhưng mà chắc gì mình được phần chôn. Chết ai làm gì làm, chỉ có cái tâm mình là quan trọng. Mình còn sống còn hiểu, mình biết vun bồi cái tâm của mình, nuôi dưỡng cái tâm hồn mở hồn trong sạch sáng suốt mới kêu mình giải thoát được cái phần hồn bạc chánh. Nhưng mà nói phần hồn người thế gian người ta không hiểu, bởi vì phần hồn nói hồn chứ đâu có đem cái hồn ra thấy được. Rồi vì tôi nói anh có kiến thức sâu rộng, bây giờ anh đem kiến thức sâu rộng anh để lên bàn được không? Không có, đó là cái hồn của anh đó. Nhưng mà nó chưa tròn vẹn, nó tròn vẹn xuất ra rồi, anh nhắm rồi anh xuất ra mà anh thấy không phải là vấn đề nói xuất vía. Mình tu thanh nhẹ rồi, rồi mình mới đi rảo khắp cái chùa Càn Khôn. Đây là cái chùa Càn Khôn xác mình. Mình thấy những chuyện gì phải trái để mình tu. Mình thấy tánh tình mình nóng nảy, hờn giận, thiếu nhịn nhục, thua cái đức hạnh của một vị Phật, thì mình càng nhịn nhục hơn, thì mình thấy tâm trí mình càng ngày càng thanh cao hơn. Khi mà thanh cao, cỡ mở và buông bỏ tất cả, thì mình đã từ đó xuống đây được, thì mình đi về đâu có khó. Ai làm chủ bây giờ? Hồn đang làm chủ cái xác. Mà cái hồn rảnh rang thì cái hồn đi bất cứ lúc nào cũng được. Những sức hồn không phải khó khăn, mà phải sức hồn mới học đạo. Ở nơi cõi thanh nhẹ chuyển hóa, đâu phải cái bông này là ở đây có đâu. Nó cắt càng không vũ trụ, nắng mặt trời mặt trăng hơi đất đồ này kia kia nọ kết hợp nó mới thành. Nhưng mà thế gian có cái bông này, thiên đàng cũng có cái bông này. Chứ đừng có tưởng là mình có cái này ông trời không có. Mà chính ông trời có rồi mình mới có. Mình quên ông trời là mình quên đường về. Mình thiếu sự trung hiếu của chính mình và không biết thương mình. Mình biết thương mình thì mình tu và khai mở, khai thác tâm thân của mình, khai thác trí óc của mình. Mình là một dinh thự lai giảng của trời Phật. Nếu đầu óc của anh thanh sạch thì lúc nào chân mở miệng anh nói đều là chân lý của chư Phật chiêu bàn, thì lúc đó sống gần Phật hơn. Rồi ở đây tu tự đi từ bước một, rồi tự mình chứng minh, chứ không có mê tín. Không có nói là thầy ban cho con cái phép rồi con sẽ được may mắn trúng số đi Las Vegas ăn tiền, cái vụ đó không có.
Tại đây thì tôi cũng...
Cái đây là thực chất để khai thác lấy mình, để điền cái vị trí của chính mình. Rồi khi mà anh đi được, đó là anh quyết định nơi sống bất diệt của anh. Chứ không có người nào có thể giúp anh.
Thầy nói rất đúng, bởi vì chúng tôi cũng đã nghe được nhiều cái cuốn băng, chưa được thầy nào mà trực tiếp mà hoan hỉ mà giảng dạy, nhưng mà chúng tôi đã nghe rất nhiều băng. Cũng có băng thì thầy nói về vấn đề thiền định, môn pháp môn thiền định á. Thì cũng có người thì nói về pháp môn tức là gọi là quán âm. Thì chúng tôi cũng có nghe nhiều cái cuốn băng đó để mà hợp phối hợp lại để mà theo những cái cuốn băng để tu. Như hiện tại bây giờ thì tôi đang theo cái pháp môn là cũng tu thiền định. Làm sao mà phải định được cái tâm mà chính bây giờ cái tâm cũng chưa định, cũng như là thầy vừa mới nói phải định
không giải. Làm sao tâm nó định?
Đó.
Thầy nhớ. Mắt mình đã rước nghiệp vô nhiều, con mắt lỗ tai mình đã rước nghiệp vô nhiều, cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều, đã thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình, tự nó giải lần lần. Mình đã thâu vô nhiều ngày nhiều giờ, mình phải giải lần lần, chứ không có cái phép nào mà làm giải liền được. Rồi nói cái pháp quán âm, hai chữ quán âm mình phải hiểu, sáng mới thấy cái tối. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình thì hai luồng điện âm dương của anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, ăn năn sám hối, anh mới bằng lòng nhớ quê hương xứ Phật, anh mới được về đó ở là niết bàn thanh nhẹ. Anh dứt khoát không thay đổi. Đó là cái pháp quan âm. Chứ không phải nói cái pháp quan âm là hay sư phụ độ tôi là được, không phải. Sư phụ phải giải rõ ràng tại sao quán được có ánh sáng mới thấy được, thì phải dùng pháp mà làm cho thất tình la dẫn tất cả thần kinh đều thông cảm, cỡ mở, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống mà cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai lên, chuyển lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý.
Theo thầy, có thể thầy hoan hỉ mà chỉ cho cái pháp môn mà như tôi bây giờ tôi nhận thấy cũng đúng, nghe những cái cuốn băng mà phối hợp lại tôi làm suy nghĩ rất đúng, bởi vì trong cái tâm mình là Phật mà chính ở trong cái tâm mình nó cũng có ma nữa. Hai cái ma và Phật, mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma thì không đoạt cái ma, mà tôi bây giờ chính nhiều khi mà tôi đương nghĩ để tôi định mà cái ma nó phá thiệt, và tôi biết là cái ma nó phá, nó lãng đi chuyện khác, nó làm cho mình không định được.
Anh phải biết ma là cái gì, anh phải biết ma là cái gì.
Dạ đó,
ma là mất trật tự. Mất trật tự nó mới thành ma, suy nghĩ sai cũng thành ma, đổ lỗi cho thiên hạ cũng là rước ma, mà biết thương yêu mọi người thì ma nó phải giải. Mà phải tập tắc. Mình nghi kỵ người này cũng là ma, nghi kỵ người kia chính mình là ma. Mình đổ lỗi bất chánh, chuyện mình không thấy không làm được, mình phải phục họ và mình phải tự làm tự thức thì không có tâm ma. Còn mình rước chuyện người ta vào mình là tức là tâm ma. Cái mình không làm, mình là chân lý mà không khai mở chân lý của mình, cứ ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình con ma bám vào chân lý của thiên hạ. Mình là ma ra nữa, làm sao định? Cho nên mình phải khai thác cái chân lý của mình ra. Cũng như đằng này chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai thác chân lý của chúng tôi ra, và hòa hợp hai cái luồng điển soi hồn thần kinh của chúng tôi nó nhập một, nó mới là một chân lý tròn trịa, sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn, bất cứ chỗ nào mình cũng hỏi được, cũng trả lời được, biết được, thông minh, thấy rõ, rờ được, mó được, thì nó mới đi tới chỗ phản lão hoàn đạo. Hôm hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà. Anh sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương ẩm. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm, chút xíu là tao không chịu rồi đó. Là thấy đâu, phải mình rước tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sinh, thì mình có cái thức hòa đồng, an nhiên tự tại.
Thầy thấy bây giờ thì cái tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma, thì làm sao mà đuổi được cái tâm ma ra mà để cái tâm Phật mà đoạt được nó?
Cái tâm Phật là phải có trật tự nó mới có tâm Phật, cho nên phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Khi mà anh lập lại trật tự là tự nhiên anh ông Phật thức dậy rồi. Còn anh cứ rước tụi đi tầm bậy tầm bạ, nó xáo trộn, nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc, rồi nó đè đầu ông Phật. Ông Phật cứ không có ngồi dậy được.
Cảm ơn thầy.
Ông Phật không ngồi dậy, ông nói tỉnh bơ, không có gì hết. Ông nào cũng Phật hết chứ, tôi cũng không thấy người nào mà ma, mà tại họ rước ma thôi. Chứ thì thật là họ bỏ ma tánh là họ là Phật hết, họ vui và không có cái gì mà động loạn hết. Ta lo, họ ngồi ở đây nghe đạo nhưng mà lo nhà biết đầu con chín hay nó cháy mất rồi, họ còn nghĩ tới cái chuyện đó. Không có nên bỏ đi. Giờ nào hay giờ nấy, học để phát triển. Tuổi trẻ phải dung hòa với tự nhiên và học với tự nhiên, thì trong 10 năm sau con sẽ có một cái triết lý dồi dào có thể ngồi trực diện với một người lớn mà đảm đạo trong sự tinh sạch của chính mình. Chứ đừng nói tụi con là vô ích, tụi con là của báu của vũ trụ. Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi, ông phải ráng tu nhiều hơn tụi con. Đúng sự thật như vậy.
Rồi chị.
Dạ, con kính chào thầy.
Dạ.
Dạ, kính chào các bác và các anh chị ở đây. Dạ, thưa thầy, con thì cũng đã nghe được tên của thầy từ lâu, từ Việt Nam. Con đã đọc qua được cuốn sách của thầy nữa.
Dạ.
Và con thấy có một số bạn của con á, thì cũng theo cái pháp môn của thầy tu từ Việt Nam để chữa bệnh. Cốt yếu là họ tu để chữa bệnh mà thôi.
Dạ.
Thì họ nói là có kết quả.
Yeah.
Thì hồi Việt Nam á, con cũng nghe nói là chữa bệnh tu pháp môn mà ngồi thiền của thầy viết ở trong sách á, thì sẽ có kết quả. Dạ, thì con mừng lắm. Con nói để con sẽ tập để con thiền theo cái phương pháp đó. Nhưng mà sau đó có một số người khác thì họ nói là cái pháp môn thiền của thầy sẽ bị tẩu hòa nhập ma. Sau đó họ có dẫn chứng cho con thấy một vài người cũng đã bị, mà sau vô nhà thương trợ quán chữa hoài cũng hết. Đến ngày con đi qua bên đây thì họ cũng chưa hết nữa. Thế là con bị chùn bước luôn, con không có dám thiền nữa.
Chị phải nghe và chị phải xét cho kỹ trước khi họ điên rồi họ muốn lấy cái pháp này họ tu. Có rất nhiều họ tưởng tu cái pháp này là hết điên liền, chính họ điên rồi. Họ phải trị hết cái bệnh họ mới tu được. Rồi nhiều người điên về tiền, tình, duyên, nghiệp mới bước vào để tu. Mà chỉ pháp họ phải làm cho đứng đắn, họ phải hướng thượng, họ phải giải bỏ những cái nghiệp chướng trong tâm họ. Họ phải tự giác thì mới thiền được cái pháp này. Chứ còn những người tới đây mà muốn thiền toàn là có thể nói điên trước khi thiền. Tiền, tình, duyên, nghiệp, trói buộc. Mà kể cả ngày nay những người tu ở đây không thức, còn chạy theo con đồng tiền, tình, duyên, nghiệp làm bấn loạn tâm thần, tu hoài không tiến, ngay bây giờ cũng có. Là tại cái tánh con người không biết chưa chữa mà không biết tự trị. Con làm con người mà thua tánh mình là dở lắm. Mình phải trị tánh mình mới là hay. Con người mà thua tánh mình chứ đâu có thua tiền. Thua tánh mà thất bại, thua cái tánh tham. Thấy cái này cũng có lợi, mua cái này có lợi, mua cái kia có lợi, đủ sống mà còn tham. Tham là bởi vì mình bị cái tánh nó gạt. Mình thua cái tánh, cái trận chiến của mình bị thua tánh chứ không phải thua tiền. Sửa cái tánh là cái tiền nó khôi phục.
Dạ thưa thầy, xin thầy cho con biết rõ thêm là khi tu thiền như vậy, những người Việt Nam thì con thấy đa số là họ ăn mặn, ăn chay một tháng có 2 ngày thôi, có phải lý do đó mà họ bị tẩu hòa nhập ma không?
Phải rồi, bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái dông họ theo họ lắm, và ma họ dễ nhập lắm. Bởi vì họ muốn sung sướng cả hai. Họ muốn tiền rồi muốn Phật nữa. Không phải, tu là phải dứt khoát. Phải hiểu lý do gì tôi tu. Tôi tu để làm gì? Cho tôi và cho chúng sanh. Phải có một mục đích mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Chứ tu mà nó còn gia tăng ô trượt thì nó không điên cũng uổng. Chị thấy không? Tôi nó thấy nó hít thở khỏe rồi, ôi giờ bữa nay tôi ăn một con gà cũng không có sao, nhưng mà nó lãnh nghiệp, không phải bảnh đâu, vừa ấm nó là đủ rồi. Trời Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời nuôi dưỡng mình vừa đủ là sung sướng rồi. Có một chút ấm bụng để mình hiểu mình chừng nào để ông Phật thức dậy sớm. Mình là Phật mà Phật muốn gục, Phật không xảy được. Phật đó thua Phật đó.
Vậy con cảm ơn thầy. Xin thầy cho con, chúng con biết thêm một cái vấn đề phương pháp mà, tại vì con đọc cuốn sách của thầy lâu quá, xin lỗi con cũng quên. Thầy có thể chỉ bảo chúng con, nếu mà ngồi thiền á, thì cái tâm của mình phải trụ vào đâu để cho mình, cái tâm của mình không có bị mà lăng xăng, hoặc là như là có một cái phương pháp mình ngồi cái tâm mình phải trụ như thế nào để mà mình có một cái sự mà khai mở được cái tâm trí của mình.
Ở đây chúng tôi có sách thực hành dẫn giải và chỉ cho người ta niệm Phật. Tại sao người ta phải co lưỡi răng thì răng niệm Phật? Khi mà chỉ co lưỡi răng ngợi thì răng niệm Phật là nước miếng nó chuyển chạy, là cái máu huyết chỉ được thanh lọc. Càng ngày nó càng nhẹ rồi chị mới thấy ăn mặn không, chị ăn chay thì cái máu chị nó được thanh lọc, cái bộ ruột chị nó được nhẹ nhàng, khối óc của chị nó minh mẫn. Là chúng tôi có phương pháp thực hành, có thể hỏi bạn đạo ở đây đấy. Và chính gần đây tôi đã làm một cuốn phim rõ rệt, vì tôi thấy tình đời đen bạc hay lường gạt lẫn nhau, không hành mà dám phổ đạo. Chúng tôi thực hành được cái gì chúng tôi đem ra cái đó mà thôi, chứ ngoài nữa chúng tôi không có. Thì đã làm xong cuốn phim, nay mai anh Nghĩa sẽ cho quý vị xem rõ ràng. Chính đích thân tôi là, vì trước khi chết tôi muốn để cái gì sự thật mà tôi đã đạt cho mọi người tiếp tục làm và sẽ đóng góp tinh vi hơn tôi. Cho tôi không có phải là người giỏi, tôi làm được có bao nhiêu đó thôi.
Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Tí nữa trước khi về mời anh chị có nhiều sách hướng dẫn về công phu đó, và lấy thêm về nhà để nghiên cứu. Ở đây rất nhiều sách ạ.
Tới đây phải nghiên cứu thiệt kỹ. Đây là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, hợp thời đại, chứ không phải mê tín dị đoan. Cấm tuyệt đối không mê tín dị đoan, ông lên bà xuống, không có xài ở đây được. Phải thực hành mở trí khai tâm, làm một con người xứng đáng và thấy mình là một khả năng của vũ trụ. Không có phải sợ ông nào hết, không có ai lớn hơn mình, mình có cái óc là cũng bình đẳng mà thôi. Phật tu giải thoát mới thực thi bình đẳng với chúng sanh, mà chúng sanh ngược lại khi Phật mang nạn không chịu tốt. Nói ông Phật dạy làm thái tử mà sao ngu quá, đi ra ngồi ngoài rừng ấy, cho muỗi cắn. Thấy không? Cho ma giật. Nhưng mà ông quyết lòng tốt, vì ông thấy sự đau khổ con người không thoát được nếu không sửa. Ông sửa, ông đổi cái tâm ông lên trên cái đầu. Ông không xài con tim phàm mà để thị phi nữa. Cho nên ông đắc đạo, lời nói ông có giá trị. Một lời nói ông là mở tâm khai trí cho người. Cho nên lưu lại tới bây giờ cái chân lý đó phải đi cho đúng, chứ không phải ý lại Ngài và kêu tên Ngài mà Ngài độ. Không, phải thực hành như Ngài, phải có ý chí như Ngài, phải có lương tâm bác ái như Ngài, và buông bỏ sự thị phi của thế gian thì tâm thức mới được an khương, mặt mày mới sáng láng. Tu cái pháp đằng này thực hành cho đúng, con mắt nó sáng thì mới thấy ánh sáng từ bi.
Dạ thưa thầy, con là Võ Trọng Nghĩa, con phụ trách cho video. Con có những người bạn đi học theo cái pháp của những nhà trường pháp khác, thì những nhà trường pháp khác có dạy cho người bạn con là chữa về nhân điện. Thì cái người bạn đó có nói với con là khi mình tu mình phải làm phước đức, và đồng thời phải chữa cho thật nhiều để cái tu hành nó tinh tấn hơn. Thì đối với con thấy chánh pháp của Phật giáo như Đức Thích Ca hồi trước. Nếu Đức Thích Ca vì chữa chúng sanh để thành đạo thì Đức Thích Ca có thể lập ra hàng vạn hàng triệu cái hospital, có nghĩa cái nhà thương, để rồi Đức Thích Ca thành đạo. Nhưng mà trong cái Đức Thích Ca đi tu, Đức Thích Ca chỉ có chữa một vài cái bệnh để tượng trưng mà thôi, chứ riêng Đức Thích Ca không phải chữa bệnh để mà thành đạo. Xin thầy giảng rõ cái đó để cho những người mà lấy cái việc mà chữa bệnh là một cách phương pháp.
Nói về nhân điện thì người nào cũng có, là con người là có điện, nếu không có điện không hoạt động mà không nói chuyện được. Nhưng mà điện quân bình hay là không quân bình, chứ không phải cái điện của mình mà có thể cho người khác. Điện mình quân bình thì do cái tập quán ăn uống, lễ giáo nghi lễ, lễ trí tín của tâm thân, đâu đó nó có trật tự. Thì đó là một nhân điện điều hòa. Mà những người có cái tâm thức đó đi tới đâu thăm bạn thăm bè cũng đem sự bình an. Đó là nhân điện hòa ái tương thân. Còn cái nhân điện mà rờ mình người ta đó thì sẽ bị mất điện và không trị lành bệnh. Nói vậy mà thôi, thì kết quả không có bao nhiêu. Sự thật nhân điện chúng ta đang nhận đây, cả trời đất vũ trụ có, nhưng mà chúng ta phung phí quá mà sinh ra bệnh. Mà nếu chúng ta giữ trật tự thì cái nhân điện của trời Phật vẫn lưu trong cơ thể chúng ta và dẫn tiến tâm thức chúng ta tiến qua thành đạo. Cho nên Thích Ca không dạy đệ tử truyền nhân điện, không có vụ đó. Chính ông Tư lúc đó tôi tu khá, tôi cũng có đi truyền nhân điện. Có một bệnh con gái của ông xã cũng như gần bà con với tôi, thì nó bệnh lêu láo nói tiếng không ra, mà nó cứ nằm nó cứ nhớ cậu Tám, làm sao kêu cậu Tám tới. Thì nó mời tôi tới, tôi chỉ lấy cái tay tôi vuốt ngực, tôi không biết trị bệnh là cái gì đâu. Tôi vuốt ngực rồi tôi nói đạo, tôi nói phải tu đi con, ở đời này cậu thấy khổ cậu mới tu, thì con bệnh thì cậu cũng đang thấy cái khổ của con. Thì con vuốt, cậu vuốt tâm con nghĩ tới Phật, con tưởng tới Phật, thì nó thở ra, nó thấy nhẹ. Rồi tôi, ba nó hỏi chứ cậu chữa tới đó rồi thôi hả? Tôi nói tôi với ông Tư dạy tôi tu thiền chứ đâu có dạy tôi trị bệnh. Mà tôi bây giờ tôi làm thì nó thở được thì tôi mừng. Rồi bây giờ có thuốc gì uống không? Tôi nói thôi anh mua chai bia bám bà cho nó uống nó hết bệnh. Bởi vì tại sao? Nó uống thuốc tay nóng quá. Anh nói thiệt không á? Tôi nói muốn tin tôi nói gì làm đấy. Em mua chai bia bám bà uống nó đi đái, nó khỏe, nó đi về, nó có vợ, có chồng, có con đó. Nó có gì đâu. Thì cái đó tôi thấy hay quá. Tôi mới xuống tôi năn nỉ ông Tư. Tôi nói ông Tư cho phép tôi vô nhà thương Chợ Rẫy trị bệnh. Ông Tư, nếu bạn trị như vậy hết thì có hết, nhưng mà rốt cuộc phần hồn của bạn sẽ tiêu tan, không làm được cái gì, tôi sẽ không là chơi với bạn nữa. Ông có nói lời nói đó. Thì từ đó tôi không dám đi vô nhà thương Chợ Rẫy nữa. Cái tôi tính là hành trình của tôi lớn lắm á. Tôi đi vuốt ngực người ta là hết bệnh, thì tôi tính vuốt ngực ông già ông Liêm này, ảnh thấy rõ ràng rước tôi tới nhà, tôi vuốt tôi nói đạo. Rồi ông nói giờ này ba mới biết đạo. Ông nói thấy cái nhân điện của mình không đó, bây giờ anh Liêm cũng có nhân điện vậy, nhưng mà anh chỉ bữa là cái mặt anh đen thui à, đâu có đâu. Đâu hết à, không có hay. Mà chính ảnh chứng kiến cái công chuyện mà anh đưa tôi tới nhà mà vuốt ngực ông già mà tôi nói đạo cho ông già nghe đó. Cái chuyện có bằng chứng chứ không có nói láo được.
Thưa thầy, có phải là cái pháp thiền của pháp lý vô vi Phật pháp đó là thầy dạy cho chúng con là những người thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc để chữa bệnh tâm linh chị, chứ không phải là thầy thuốc để chữa bệnh
trị tâm bệnh, trị tâm bệnh, lập lại quân bình cơ tạng, trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh là quan trọng. gia đình xào xáo cũng vì tâm bệnh, quốc gia chiến tranh cũng vì tâm bệnh. Những người tu của pháp lý vô vi đây rồi sẽ ổn định, không có sự canh cạnh tranh chiến tranh, vì tâm bệnh nó dứt khoát rồi, nó thấy đường đi rồi, nó không còn bị loạn lạc mà vô vô phê này dẹp phê kia, không có vụ đó nữa.
Dạ, kính thưa thầy, như chúng ta tu ở đây là vô lượng kiếp, có nghĩa là rất nhiều kiếp.
Phải rồi.
Và đồng thời có một số người lại sợ thiên tai địa ách để rồi đi di chuyển qua cái chỗ khác để mà tránh cái thiên tai địa ách. Nhưng mà theo cái ý của con đó là cái phần hồn mình bất diệt, thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, dầu chết bữa nay để rồi mình tái sanh lại, mình được vào thượng quan thánh đức cũng là một điều tốt, còn hơn là mang một xác phàm mà 20-30 tuổi, 30-40 tuổi rồi nó vẫn yếu kém, và đồng thời cái xác bây giờ nó không có hữu hiệu, hơn là nếu trường hợp mình có chết đi để rồi mình tái sinh vào một thượng quan thích đức cũng là điều tốt.
Sanh trụ hoại diệt thì phải có luật hồi sinh. Tại sao phải ôm thiên cơ mà chạy tâm chạy tàu? Nhiều người nói Kali ngày nay đã xuống biển rồi, nhưng mà ngài chúng ta còn đang ngồi trên mặt đất. Tâm chúng ta ở trên trời là không có sợ ai hết, sập đất cũng thấy kẻ nè. Thiên cơ là trong mình. Trong mình có trật tự, lúc thiền không thấy cái cảnh u ám. Tâm mình mất trật tự, thấy cảnh này cảnh nọ, rồi nói ra thiên cơ sập đất đủ chuyện. Đó là tâm loạn, chứ không phải ổn định. Sự thật nó là vậy. Thiên cơ ở trong mình. Chiến tranh cũng ở trong mình. Phải tu để lập lại trật tự thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng sống được. Động đất cũng không có sao. Chết rồi có chỗ ở. Hồn chúng ta biết lo hồn thì chúng ta có chỗ ở. Còn quên hồn thì có tránh đi đâu cũng là phải trả lại mặt đất.
Dạ, kính thưa thầy, có một số người, cái tỷ như con hồi lúc còn nhỏ con thích về phù phép hay là quyền phép. Ví dụ như hồi trước con có học về thần quyền, và khi mà con nghĩ như vậy, nếu trường hợp mình học thần quyền rồi cái người nào đó về dạy đạo cho mình đi cái bài quyền đó, thì khi mình chết đi thì mình lại phải, người sau của mình cầu mình phải lại về để mình dạy đạo hay là dạy bài quyền cho người đó. Và đồng thời một số người họ rất thích về quyền phép. Ví dụ như họ thích là cái nhà truyền pháp phải mở luân xa cho họ, phải mở bộ đầu, đồng thời phải cho họ thấy cái này cái kia đủ chuyện hết. Thì như chánh pháp của Đức Thích Ca, lúc trước Đức Thích Ca có một số đệ tử đã đến nói với Đức Thích Ca rằng ở chỗ làng nọ có một ông truyền pháp, ông luyện rất là hay và 10 năm sau ông có thể đi nhẹ trên mặt nước. Thì Đức Thích Ca rất là buồn. Đức Thích Ca nói với đệ tử rằng các con đâu có cần gì phải luyện 10 năm, chỉ cần tốn một chút xíu, một số tiền nhỏ và mua một chiếc thuyền các con cũng qua sông được rồi, đâu có cần gì phải luyện tới 10 năm. Thì cái điều đó có đúng không thầy?
Đúng. Tất cả là tâm thức. Đức Thích Ca nói về hào quang tâm thức. Tu không phải là xác, xác là trường thi. Tôi đã nói cuộc đời là bãi trường thi. Cái xác mình nó thi thố mình một ngày 24 tiếng đồng hồ, đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho chủ nhân ông phải trả lời. Mà nếu chủ nhân ông không thanh tịnh thì không quản lý nó được. Cho nên chúng ta tu chủ nhân ông thanh tịnh thì lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên người tu vô vi đứng đắn không bao giờ phá khuấy bất cứ ai, chỉ chấp nhận họ phá khuấy mình thôi. Cho nên người đời thích thiên cơ, thích võ Phật, thích múa máy, nhưng mà kỳ thật chưa hiểu được nguyên lý vô sanh. Những trình độ đó, võ Phật đó phải học nguyên lý vô sanh, chưa tới đâu. Không đánh được ai, Tôn Ngộ Không cũng không đánh được ai. Còn phải đi học nguyên lý vô sanh mới thành đạo.
Dạ, kính thưa thầy, chứ con có người bạn đó thì họ đã tu một phương pháp của nhà trường pháp khác, và đồng thời cái người này ăn chay rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như khi họ đi ra restaurant hay là khi nào mà có đụng một chút mỡ vô cái món ăn của họ thì cái người bạn con không có ăn, nói rằng mình ăn chay mình không được ăn những cái thứ đó. Còn người ta hỏi con là ok, còn anh như thế nào? Thì con nói rằng nếu cái tâm mình chay thì thật sự ra mình ăn mặn cũng là chay. Và nếu trường hợp gì cần thiết, ví dụ như bây giờ người ta xào một món đồ mặn, thì nếu anh ăn chay thì anh gấp mấy cái thực phẩm rau cải anh ăn thôi, anh đừng ăn cái thịt cá thì được rồi, chứ đâu có cần phải khi dính miếng mỡ là anh nói ra anh đang mặn. Cái điều đó có đúng?
Đó là chứng minh vị trí người tu hành chưa tới trình độ. Tới trình độ thức hòa đồng mỡ thì đâu có chay mặn. Cái gì mình cũng phải độ, phải dẫn tiến. Luồng điển của anh vừa đưa qua ba tắc lưỡi là nó đã rút lên bộ đầu rồi. Anh ăn con gà nó thành thiên kế mới là tu chân chánh. Con ăn chay mà chấp này chấp kia chấp nọ là tự làm yếu khối thần kinh của mình, không chịu dấn thân cứu độ chúng sanh, cũng là một lầm lỗi chưa biết nguyên ý vô sanh.
Dạ con cảm ơn thầy.
Chúng ta còn gần nửa tiếng nữa, xin các bác anh chị nào có câu hỏi gì nữa không?
Nhiều người tu tới thành đạo, đắc đạo cũng nói lại cho thế gian biết rằng trên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Các bạn không nên mê lầm, nên sử dụng nội khoa tâm lý khả năng của các bạn để tiến hóa, thì các bạn sẽ không bị phỉnh từ đây tới 2000 năm và tiến hóa tới một cách bình an, vinh quang, rõ rệt.
Kính thưa thầy, con moi ra để hỏi câu hỏi thì may ra con học thêm cái gì nữa. Con có những người bạn trẻ tu lâu năm lắm, họ cũng khá lắm theo con nghĩ như vậy, nhưng mà họ lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm không có một nghề chuyên môn, rồi làm điểm đến mất rốt trong lúc người ta lớn tuổi hơn mình, ta kiên nhẫn đỡ một rốt mà mình thì trẻ mà không có đủ sức mà làm cái việc đó. Sau rồi trong thời gian nó thấy yếu quá thì phải bữa nay đi kiếm việc tìm, mai đã ăn heo quay mà ăn mình chưa đã, đủ hai ba người nữa ăn, thì cái việc đó họ làm không ăn thua gì tới con hết á. Nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi vô vi, thì họ nói như vậy, mấy cái ông này ông tu mà như vậy thì làm sao mà
nêu không cho sao hết được. Tâm họ làm, thân họ chịu, đâu có dính dấp gì với mình đâu mà sợ. Tâm họ làm, thân họ chịu, họ ăn cái đó hữu ích thì họ ăn, còn không hữu ích thì họ sửa. Cái giới của họ đạt, họ giữ thì họ hưởng, họ không giữ là thôi. Đó là luật công bằng của vũ trụ. Tâm làm, thân chịu, bác cứ nghĩ như vậy là yên.
Dạ thưa thầy, con thì bất tài, ngu không giúp gì được. Con mượn cái lời của thầy, may ra người ta nghe đó, thì ta giác ngộ. Thì
Không cần khuyên họ. Một ngày nào nó có luật hết, cái xác con người phải có bệnh mà. Họ làm quá rồi họ bệnh, tới lúc đó họ ăn nè. Cũng như chị Nho, súc ruột đã rồi bây giờ không ăn bậy nữa, thì lúc đó là nhờ cái bệnh chứ, không nhờ bệnh làm sao chỉ cứu chị được, phải không? Tâm làm thì thân chịu, không có lo, mình cứ việc tu đi. Ai tham tiền thì tìm bộ, ai tham tình thì tình hại, thương hại đó mà, hiểu không? Đó, thì có luật hết á, trong vũ trụ này không có sai chạy được một sợi tóc, cho nên không cần nghi ngờ ai, họ muốn gì họ muốn, họ tu đúng, nói người ta thích hợp, người ta học cái đường lối thích hợp với cơ thể, với tâm trạng họ tiến, còn không mà thôi, chứ không có ai hạnh nhất ở thế gian đâu, chỉ có ông trời thôi, làm sao đánh lấy được ông trời đó nói chuyện.